Gần đây, khán giả Việt Nam đã có dịp được nhìn ngắm hai ngôi sao Hàn Quốc Ji-yeon và So-won nhân dịp ban nhạc nữ Tiara sang Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Áo dài ở quận 9 Sài Gòn. Mỗi lần các ngôi sao Hàn sang Việt Nam là báo chí có dịp chạy một loạt bài về sự hâm mộ của khán giả Việt Nam. Góc vườn âm nhạc tuần này, Minh Anh và Lê Hải xin mời quý vị bước vào hậu trường để tìm hiểu sơ nét của công nghệ chế biến sao của Hàn Quốc, được thể hiện qua sự thành công của các nữ ca sĩ Tiara.
Các bạn nhận ra hầu hết các thể loại nhạc quen thuộc cùng gói gọn vào trong một bài nhạc vừa rồi. Từ kiểu đệm disco đơn giản cho đến chuyển sang tiếng nhạc điện tử vui tai của Gangnam Style và sau đó là nhạc nhảy phân rốt trong vũ trường. Giọng hát của các cô ca sĩ trong bài nhạc vừa rồi cũng như vậy. Vừa hát, vừa đọc rap, vừa có lời tiếng Hàn, vừa chen lẫn bằng những câu điệp khúc tiếng Anh. Thưa quý vị, đó chính là công thức mà theo các chuyên gia nghiên cứu thì là đã mang lại sự thành công cho dòng nhạc nhẹ Hàn Quốc, mà người ta thường gọi là K-pop, tức là Korean Popular Music. Nếu như thông thường, một album nhạc là do một nhạc sĩ hòa âm phối khí từ đầu đến đuôi để đem lại một sắc thái riêng cho ban nhạc, thì thể loại K-pop, người ta có thể quy tụ đến 29 nhạc sĩ từ nhiều nước trên thế giới về cùng phối hợp chỉ để sản xuất ra một bài nhạc mà thôi, như trong đĩa nhạc Pink Tape hồi năm 2013 của ban nhạc FX.
Nếu theo sát ban nhạc nữ Tiara, thì quý vị sẽ thấy họ lưu diễn mà không có nhạc công đi theo và cũng không quan tâm nhiều đến phần phối nhạc mà chủ yếu tập trung vào các cuộc giao lưu với fan hâm mộ và luyện tập các điệu múa tập thể gắn kết với các yếu tố địa phương của cộng đồng fan ở tại chỗ như là mặc áo dài hay đội nón lá khi trình diễn.
Biểu diễn của Tiara thực sự là một nghi lễ sinh hoạt cộng đồng mà fan hâm mộ cũng chính là người đang tham gia vào một buổi lên đồng tập thể. Nếu quý vị có dịp sang Hàn Quốc để vào xem thử một chương trình ca nhạc trên đài truyền hình thì sẽ thấy khán giả vào xếp hàng không phải thành một hàng dài theo thứ tự mà là họ xếp thành nhiều hàng tùy thuộc vào ca sĩ hay là ban nhạc mà mình hâm mộ. Khán giả cũng đem theo vật dụng hay là rõ ràng nhất là quần áo trên người để thể hiện rằng mình thuộc vào câu lạc bộ hâm mộ nào. Khi người ta mặc áo màu trắng hay là màu vàng, màu cam và màu xanh dương thì tức là bạn đã tuyên bố mình đã ủng hộ ban nhạc nào và không muốn bị lẫn lộn với người hâm mộ ban nhạc nào khác ở trong hàng ở bên cạnh.
Trong một quyển sách về dòng nhạc K-pop do Routledge xuất bản, nhiều chuyên gia đã giải thích rằng truyền thống phân biệt fan hâm mộ bằng màu áo được khởi đầu từ khoảng thập niên 1990 khi các boy band muốn tạo ra câu lạc bộ hâm mộ của riêng mình và các ban nhạc sau này tiếp tục duy trì truyền thống đó. Điểm chung của dòng nhạc K-pop đều là nhịp dance loại mạnh R&B, tức là rhythm and blues, bao gồm từ hip-hop cho đến soul và funk. Do vậy, mỗi ban nhạc đều cố tạo ra điểm riêng cho mình bằng những điều có thể được, bắt đầu từ màu đồng phục của fan hâm mộ và những bộ trang phục giống nhau, những bước nhảy giống nhau trên sân khấu. Vừa rồi là một tiết mục của Tiara trong chuyến lưu diễn thành công hồi năm rồi ở Quảng Châu, Trung Quốc. Dù là một ban nhạc của Hàn Quốc, nhưng nay tiền tài trợ đổ vào cho ban nhạc này đến từ Trung Quốc rất nhiều và những bộ quần áo của họ trở thành mốt cho fan hâm mộ ở Trung Quốc. Các buổi biểu diễn âm nhạc chỉ là một phần nhỏ so với lịch thăm viếng và chụp ảnh mẫu cho các hãng thời trang của Trung Quốc. Như vậy, các cô gái Tiara không còn là ca sĩ mà trở thành một ngôi sao hỗn hợp, biết hát, biết nhảy, biết trình diễn thời trang và biết cả cách tạo ra một cuộc sống lý tưởng cho fan hâm mộ noi theo.
Để có được một ngôi sao như vậy, thưa quý vị, người ta ước tính ra là cần đầu tư vào khoảng trên dưới 4 triệu đô la. Cho nên hợp đồng đào tạo và khai thác thường bắt đầu từ khi các cô gái bước vào độ tuổi dậy thì, thì bắt đầu phát triển nhan sắc và cơ thể dần định hình để có thể xây dựng tiếp cái đẹp. Hợp đồng thường kéo dài từ khoảng 8 cho đến 13 năm, mà nhà sản xuất thì sẽ đầu tư khoảng 4 cho đến 7 năm đầu để luyện tài năng, rồi đưa dần các cô gái này vào những cái cuộc thi âm nhạc hay là các kênh để lăng xê, và những năm sau đó là khai thác để sinh lời. Đây là cả một bộ máy kinh doanh nghệ thuật mà các phép tính về kinh tế, tài chính là trên hết. Ngay cả việc bảo vệ cho mái tóc của ca sĩ khỏi bị fan hâm mộ Việt Nam xông vào giật như từng xảy ra ở sân bay Nội Bài, cho tới phản ứng của ca sĩ về chuyện này để thu phục nhân tâm khán giả Việt Nam ra sao. Tất cả đều được lên kế hoạch từ trước và chọn lựa kỹ càng. Ngay cả một bài hát khi chia tay cũng được dàn dựng thật là kỹ để lưu lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ, để hẹn gặp lại nhau trong những lần sau. Và thưa quý vị, đây cũng là bài hát mà Lê Hải cùng Minh Anh mời quý vị cùng nghe trong phần kết thúc tạp chí âm nhạc tuần này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.